bươi bươi cục cục rồi vừa ăn, ăn xong rồi hai đứa cùng nằm ngủ dưới nắng vui vẻ. Thì thưa đó là chuyện cổ tích, nhưng mà thưa đại chúng, nó gần với đời sống mình hay là xa đời sống mình? Nó gần vô cùng. Và cái mà tâm của mình, cái này gọi là không giữ tâm, chìm đắm trong sanh tử là như vậy đó. Mình bị cuốn trong sanh tử, và mình gọi là chìm đắm là vì mình bị dính, bị cột và bị chi phối trong đó. Chính mình khổ, người khác khổ, cả một thế giới khổ mà mình không biết. Mình không biết. Bao giờ cái ông vua đầu tiên mà ổng biết tu á, thì cả một cái vòng đó là một cái vòng an ổn hòa bình. Thì cái ông vua đó là mình chứ không ai khác hết. Và chúng ta mới thấy, nếu trong đời sống mình không tỉnh, không biết, thì mình trở thành một cái con rối của duyên nghiệp. Chúng ta biết cái con rối có nghĩa là có một cái ông chủ, ổng thọt mấy ngón tay vào trong mấy cái con búp bê và ổng múa may nó, hoặc là ổng giật cái dây con rối nó múa. Và người khắp coi chỉ thấy con rối mà không thấy cái người đang điều khiển. Bây giờ trong đời sống mình, người đang điều khiển đó chính là duyên nghiệp. Mình không biết thì mình bị duyên nghiệp điều khiển, và mình chỉ là một con rối. Khi cái duyên thuận đưa tới, cái mình nhăn răng ra mình cười hí hí. Và còn khi gặp cái duyên nghiệp đưa tới, cái mình quạo, mình làm khổ chính mình, và mình cũng quậy luôn cái người chung quanh. Cho nên bây giờ các sách báo trên thế giới, người ta nói rằng chúng ta phải thay đổi. Thay vì nói vì họ thì chúng ta phải nói vì chúng ta. Có nghĩa là họ mà có thì có mình trong đó. Và mọi chuyện xảy ra trên cái hành tinh này đều có phần trách nhiệm của mình. Kể cả cái trái đất đang nóng dần lên, trong đó cũng có trách nhiệm của mình nữa, chứ không phải không. Thì người ngoài đời trên thế giới, người ta vẫn nhìn được như vậy. Thì chính mình đã vô tới tuốt trong một cái tu viện như thế này, mà nếu mình vẫn còn đổ lỗi cho người khác thì mình thế nào ha? Mà mình thường đổ lỗi hay là mình thường nhận lỗi, thưa quý huynh đệ? Mình nói vì người khác hay là nói rằng vì chúng ta? Mình không cần nói là vì tôi không, nhưng mà vì chúng ta có nghĩa là trong đó vẫn có phần mình ở trong. Nếu mình không khéo giữ tâm thì chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Là tới ngang đây đôi khi mình vẫn không tin câu này, nhưng mà chư Phật, chư Tổ không hề nói quá hoặc nói sai. Thì chúng ta lại thêm một lần nữa nghiệm. Thì mình thấy nè, trong 8 cái khổ, cái khổ sinh tử, trong 8 cái, bây giờ mình nói tới 4 cái sau. 4 cái đầu thì ai cũng rớt vô rồi, sinh lão bệnh tử không nói. 4 cái sau, cầu bất đắc. Ví dụ như khi mình theo duyên, mình không giữ tâm, thì mình có hay bị rơi trong cái khổ cầu bất đắc không, thưa đại chúng? Có, phải không? Tại mình cầu đủ thứ, mà cuộc đời thì không có cho mình đủ thứ, cho nên mình sẽ thường xuyên lãnh cái khổ cầu bất đắc. Rồi mình có lãnh cái oán tán hội không? Nhất là khi mình ở chung với nhau cả một xứ người như thế này. Nếu không có tâm buông xả là lãnh cái khổ thứ hai liền, oán tán hội. Đôi khi thiệt là ngán muốn chết, vậy mà vẫn phải mỗi ngày, mỗi thấy, mỗi làm chung và vẫn phải cười với nhau. Rồi mình có ái biệt ly không? Chúng ta hầu hết đều là các ái từ sở thân, cho nên lâu lâu mà nhớ tới cha mẹ, ví dụ mùa Vu Lan chẳng hạn, có ai thầm rơi lệ không? Thì trong đó là có ái biệt ly. Mà ý là đó là cái người thân mình chỉ ở xa vài trăm cây số thôi đó. Còn nếu mà một bên là người sống, một bên người chết, thì thế nào cũng có rớt nước mắt hết cả. Nếu đã 3 cái khổ cầu bất đắc, oán tán hội, ái biệt ly, thì mà người đó cứ ôm 3 cái khổ đó thì người đó khỏe hay là hay đau ốm? Không có khỏe thì sẽ lãnh thêm cái thứ tư là ngũ ấm xí thạnh, có nghĩa là cái thân của họ thường bệnh hoạn luôn. Nói như vậy cái trong này ai bệnh hoạn bèn tự xét lại. thì chúng ta mới thấy như vậy những cái khổ mình đầy đủ thường xuyên ở trong đó, nhưng mà xem ra hình như mình cũng cứ bơ bơ, phải không? Thành ra mới thấy Phật thương xót mình, Tổ thương xót mình là vì như vậy. Cho nên Ngài nói thật đáng thương. Đáng thương là vì ở trong khổ mà không biết. Đáng thương là vẫn cứ hí ha hí hửng. Và vì vậy Ngài mới dạy là cố gắng, cố gắng. Nói hai lần. Vì người trí thì thấy cái họa từ sinh tử, còn chúng sanh thì điếc không sợ súng, cho nên lao vào trong nhà lửa mà dạo chơi. Kinh nói: chúng sanh nếu trong không phát lòng thành, nơi ba đời dù có gặp chư Phật như số cát sông Hằng cũng không làm được gì. Câu này cần phải lưu ý. Chúng sanh nếu không phát lòng thành thì dù cho sanh vào thời Phật, và không phải chỉ một lần mà được gặp Phật vô số lần không đếm kể, như là cái số cát trong sông Hằng, cũng không làm được gì. Mình không thể tự cứu mình được. Là tại vì tha lực chỉ là cái duyên, còn lòng thành bên trong là cái nhân. Nếu mà không có cái nhân này, cũng như là mình trồng cây mà mình cứ để một cái, làm một miếng đất thiệt tốt, xốp rồi phân phướng, và mỗi ngày mỗi tưới, rồi lâu lâu bón phân cho nó, mà trong đó không có cái hạt giống nào hết, thì thưa đại chúng, nó lên cái cây gì? Không có lên cây gì hết. Người ta còn kêu là sao mà ngốc quá vậy. Thì nếu chúng ta cứ chạy theo cầu xin những cái tha lực, mà cái hạt nhân tự tu bên trong không có, thì cái người này sẽ được kết quả gì thưa đại chúng? Mà người cầu xin tha lực nhiều hay là ít? Rất là nhiều. Nội cái buổi tối mà mình nghe đọc cái là danh sách cầu an cầu siêu, và chính mình cũng rất tha thiết để đưa tên cha mẹ của mình vô, thì mình hiểu là mình cầu tha lực nhiều hay là ít. Và tất cả chúng ta đều học và biết rằng một người con được giác ngộ đắc đạo thì cha mẹ và cửu huyền thất tổ siêu thăng, phải không ạ? Dạ rất lớn. Nhưng mà giữa hai cách, một bên tự tu và một bên cầu Phật và cầu đại chúng và cúng dường tai tăng, thì chúng ta thấy cái nào dễ hơn? Hả? Mình cứ tu, bây giờ mình cứ ví dụ đi, mình phát nguyện mình tu miên mật một tuần để có kết quả họa mai đắc đạo hồi hướng về cho song thân, thì điều đó hình như ít ai làm. Nhưng mà mình sẽ gom góp bao nhiêu tiền, đồng xu nào cũng vét hết cúng dường một bữa, rồi đưa danh sách cầu nguyện, cái nào ưa làm hơn? Vậy mới thấy Phật nhắc khỏi là vì như vậy. Đó là chỉ mới cái chuyện là cầu được siêu sanh là dễ, huống nữa là giác ngộ. Nếu mình không có cái nhân sẵn gieo tự nơi tâm mình, thì dù cho có gặp chư Phật nhiều cũng không làm được gì cả. Đức Phật có dạy: Phật hóa hữu duyên nhân, ngay cả hóa độ cũng là những người hữu duyên mới có thể hóa độ được. Còn người không có duyên, ở đây nói là không có phát lòng thành, thì Phật không có độ được. Nói tiếp, kinh nói: chúng sanh biết tâm tự độ, Phật không thể độ chúng sanh. Phật không thể độ chúng sanh. Thật ra không những cái giác ngộ mà các cái nghiệp Phật có độ giúp được cho mình không thưa đại chúng? Thì ai trong chúng ta cũng đều nhớ câu chuyện của dòng họ Lưu Ly và Thích Ca.